This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều trên làn sóng của đài 900 AM và cũng như tất cả những chương trình khác của đài Saigon Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi tất cả những chương trình của đài 900 AM. Số điện thoại đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Số điện thoại đó quý vị nên giữ trong phone của mình, để nếu mà cần theo dõi những chương trình của đài 900, chỉ cần gọi vào số đó là theo dõi chương trình từ sáng tới chiều. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002 đó là số điện thoại. Nếu có muốn Tom hay luật sư David Vương góp ý kiến thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, David xin kính chào quý vị, và David xin kính chào anh Tom. Bây giờ anh Tom ơi, em muốn biết là ông Trump ổng đang bị một cái hồ sơ nữa, một cái cô nữ nào đó, bây giờ cô muốn undo, cô muốn cái non-disclosure. Bây giờ cậu xuống ngược lại là cậu muốn kể câu chuyện của cậu. So, anh Thơm có ý kiến gì không trong cái luật tiểu bang Texas, trong khi đó mình có một cái giao kèo rồi mà bây giờ mình muốn undo cái non-disclosure, mình nghĩ thắng không anh Thơm?
Yeah. Trả lời cũng như tất cả những sư khác trả lời có thể. Lý do như vậy. Nhiều người khi làm ăn hay là even trong việc gia đình ly dị tưởng là khi mình ký giấy tờ rồi là xong chuyện. Phần đông đó là tất cả những việc làm ăn, luật hợp đồng, contract law đó.
Cái này là giống như là bill of sale rồi đó.
Thì luật chánh án tòa đều muốn là nếu mà ký rồi là phải hiểu rõ thì mới ký. Mà nếu hiểu rõ rồi thì sao mà đổi ý được. Nhưng lúc nào trong luật cũng có những cái lỗ mà mình có thể thoát được. Thí dụ đi, mình Tom không có nói về chi tiết của cái case của ông Trump. Nhưng nói tổng quát về luật hợp đồng đó, contract law đó, là lúc nào ký đó là nó dựa vô cái sự đồng ý của hai bên. Nếu mà hai bên không có sự đồng ý hoàn toàn hiểu rõ mà ký vô đó thì cái hợp đồng này có thể hủy bỏ. Thì luật sư David hay là thính giả sẽ thắc mắc, ủa tại sao mà nói câu trước với câu sau thấy nó không giống nhau. Ok, có sự đồng ý mới ký đúng không?
Đúng rồi.
Nếu không có sự đồng ý thì đừng có ký. Mà ký rồi tức là phải có sự đồng ý. Nhưng nếu mà Tom đưa cho luật sư David cái tờ giấy này, luật sư David đọc xong ký vô đó, Tom trở về Tom nhét tờ giấy khác vô, xong rồi Tom đưa ra tòa nói là luật sư David ký cái này rồi,
thì cái đó là mạo rồi, cái đó là không, cái đó là undo được.
Đó, thì bởi vậy, yes, tôi ký rồi nhưng mà ổng mạo một cái khác vô.
Trời ơi, nhưng mà không phải là cái chánh của tôi.
Hay là tôi ký nhưng mà tôi hiểu là tôi đang ký cái này, nhưng thật ra tôi ký cái khác. Đó, cái đó nó hay xảy ra trong những prenuptial, đúng không? Anh em mình cũng có kinh nghiệm về đó, là vợ chồng hợp đồng với nhau, thí dụ anh này lấy chị kia mà cái này là coi như cái hôn nhân thứ nhì đó, thì cũng có một số tài sản riêng, thì hai người đồng ý ký tiền tài sản của tôi giữ, của bà giữ, mình thương nhau ở với nhau thì thôi, rồi nếu có con thì nuôi con chung. Nhưng mà sau khi ký xong cái 7, 8, 9, 10 năm sau ly dị rồi,
muốn sửa lại,
một trong hai người nói lúc tôi ký tôi không hiểu.
Còn nếu anh Tom biết không, em đang suy nghĩ rất là nhiều về ông Trump cho nên mới hỏi anh câu đó. Nhưng mà nếu mà em là ông chánh án á, mà cái hồ sơ đó nộp vô trong tòa của em á, là em xử là không được mở, nhưng không được thay đổi. Tại vì nó phải có một cái sự giữ chắc, thì giao kèo hợp đồng người ta mới làm. Tại vì nếu mà giao kèo mà hợp đồng mà không thích rồi sửa, không thích thì muốn 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 lật ngược lại thì xã hội nó như thế nào?
Đó. Thì tất cả mà không phải chỉ nói về hợp đồng không, nhưng mà tại vì cái kinh tế, tài chính, credit card, nhà băng, tất cả những cái đó đều dựa lên hợp luật hợp đồng.
Yeah.
Tức là tôi bỏ tiền vô nhà băng, tôi được lấy ra và giờ nào tôi lấy, mà nếu tôi qua đời thì để lại cho gia đình tôi, thí dụ đi.
Yeah.
Và mỗi tháng sẽ trả tiền lời cho tôi như thế này. Ok, tôi ký hợp đồng, tôi bỏ vô tiền vô. Ngày mai, quý vị nhà băng nói, ồ, tôi đổi tiền lời rồi, bây giờ chỉ có 1 chấm, không phải 3 chấm nữa.
Yeah.
Vậy tôi đâu có, tôi bỏ đâu bỏ tiền vô, nhà băng có không làm cái gì?
Yeah.
Đó, thì, yes, luật sư Đế Vương nói rất đúng là khi ký cái hợp đồng, phải có một cái chắc chắn và phải có một cái kết thúc.
Yeah.
Chứ ký hợp đồng mà để cửa mở.
Yeah.
Thì tôi ký làm gì? Thì đâu ký hợp đồng đâu.
Ngoại trừ ra trong luật của mình, anh Thơm, thì mình ký hợp đồng với con nít dưới 18 tuổi. Hoặc là mình ký hợp đồng với cái ông gọi là khùng khùng điên điên á. Yeah. Nghĩa là cái ông đó, ông mình dòm ổng mà mình thấy ổng khùng khùng điên điên mà mình vẫn ký hợp đồng với ổng nữa. Thì có thể cái đó thì David cho mở lại, cho sửa lại. Còn nếu mà một người con gái rất là thông minh được trên Playboy hay vân vân, so em thấy nếu mà lọt vô tò em á là em nói là so sad là go away. Em là không được rồi đó.
Thì nó trở lại là cái vấn đề mình nói từ đầu, đó là tôi phải biết tôi đang ký cái gì.
Yeah.
Một đứa 13 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi không đủ khả năng để hiểu là đứa bé đó đang ký cái gì.
Yeah.
Dễ bị lừa. Cái luật đó nó lại dẫm chân lên cái luật mà bảo vệ trẻ em.
Yeah.
Và bảo vệ những người không hiểu rõ.
Yes.
Mà bởi vậy cái luật đó rất rõ ràng là hey, chúng tôi sẽ không bảo vệ cho những người đi ăn hiếp, những người không hiểu, không biết chuyện, hay là không biết họ đăng ký cái gì.
Dạ, nhưng mà dĩ nhiên cái cô gái này, hai cô gái này David nghĩ là biết rất nhiều, có một cái đời sống cũng
giang hồ. Đó, thì bởi vậy nếu mà về sau này, bởi vì có những người, người ta không thích luật sư là như vậy, là tại vì luật lập ra để bảo vệ những người yếu đuối hơn mình.
Dạ. Yeah.
Nhưng có những người luật sư người ta khôn khéo, người ta dùng cái luật đó, người ta nói ok, nếu mà lật được, bỏ được cái hợp đồng này thì thân chủ của tôi cũng lúc đó cũng hơi yếu đuối về tinh thần.
Yeah.
Bị một người con gái 19, 20 tuổi, 21, 23 tuổi bị một ông triệu phú, tỷ phú này ăn hiếp nên cổ bị áp lực quá nên cổ ký đại.
Yeah.
Rồi thì dĩ nhiên cái câu tới là áp lực gì? Áp lực thì quá nhiều tiền cổ không dám mất. Đó, thí dụ như vậy đi. Đó, thì cái đó cũng là một cái lý do hay là tôi ký hợp đồng với luật sư David Vương, cái thí dụ của anh em đi.
Yeah.
Luật sư David hứa ABC, tôi hứa 1, 2, 3.
Yeah.
Sau đó Tom nói, giờ tôi không chịu làm 1, 2, 3 nữa. À. Luật sư David Vương nói tại sao? Nói tại vì ABC luật sư David cũng không làm thì tôi cũng có quyền bỏ phần của tôi.
Yeah.
Đó. Yeah. Thì cái đó là không có phải là tôi không hiểu, tôi hiểu rõ ràng, nhưng mà tại vì ông là cái người bẻ gãy trước cái hợp đồng này thì tôi cũng quyền bỏ bẻ gãy. Thí dụ như đi. Đó.
Yeah.
Thì đó cũng như cái exception nó như vậy đó. Dạ. 713-664-8002 và để bắt đầu chương trình, mời tiếng giảng gì đầu tiên, giờ tôi xin tên. Hello.
Cúp rồi. Nãy mình đợi lâu quá giờ cúp rồi. Kêu xin quý vị gọi lại.
713-664-8002 giờ tôi mời tiếng giảng gì đừng gây đầu tiên, giờ tôi xin tên. Hello.
Hello, dạ, kính chào hai luật sư, tôi tên là Tạo ạ.
Dạ, tôi mời. Thưa
hai luật sư, là tháng 7 vừa rồi tôi có đụng xe, rồi ít cái xe nhẹ. Thì bây giờ đã 7-8 tháng rồi, thì hôm thứ sáu vừa mới rồi ra có ông cảnh sát mang cái cáp tòa gì đó kêu tên tôi ra và nhận cái giấy đó. Thì trong cái giấy đó nói là tòa xử tôi phải bồi thường cho ông kia là 150 ngàn, mà trong giấy thì nói rằng là sẽ phải giải quyết, sẽ gặp tòa trong vòng 20 ngày. Thì xin luật sư giúp họ cho chỉ cách làm sao.
Ok. Thì bây giờ mình mới nhận được giấy tờ họ thưa mình chứ chưa có kết thúc gì hết rồi phải không ạ?
Vâng ạ.
Dạ, tức là đó là cái bước đầu tiên của luật sư David, là người ta file cái petition, là cái đơn khiếu nại. Tức là chưa có ai có lỗi gì hết, chưa có quyết định gì hết. Thì cái bước đầu tiên là bên kia có luật sư rồi, nộp giấy tờ thưa. Bên mình, cái này hình như là đụng xe phải không ạ?
Dạ. Đụng xe đằng sau đụng tới.
Bước trước nhất mình phải cần làm gì mà để ý là 20 ngày.
Yeah. Thì bây giờ đó mình có bảo hiểm hả? Nếu mà mình có bảo hiểm thì chú có bảo hiểm á, thì chú đưa cái giấy bảo, cái giấy thưa này cho bảo hiểm của mình, thì bảo hiểm của mình sẽ mướn một người luật sư để đại diện cho mình. Thì họ đòi 150.000 hay là họ đòi 1.000.000, mình đừng có lo cái chuyện đó. Là tại vì chú mới vừa nói cái chữ là đụng rất là nhẹ anh Thơm, cho nên ở trong luật có nhiều khi mình để trong cái trong cổng thôi, nhưng mà đòi được là chuyện khác nữa.
Là mình để trong giấy tờ thư là
50.000
thiệt hại cho tới 50 hay 150 hay 1.000.000 luôn, phải
không?
Đó. Thì cái bước đầu tiên là cho Thơm hỏi là mình bên ông có mua bảo hiểm ở đó lúc mà đụng xe đó không ạ?
Dạ thưa, có bảo hiểm 1.500.000 á.
Nếu có bảo hiểm mà họ coi như bên kia là lỗi của mình, bảo hiểm của mình không sắp xếp sơ xong.
Dạ, tại vì chú nhận được cái sắp hồ sơ này đó là tại vì bảo hiểm của chú có như là trao đổi giấy tờ, trao đổi mua và bán, như là trả giá đó, trả giá qua trả giá lại, nhưng mà cuối cùng có thể là bên kia họ đòi cao quá, bảo hiểm của mình nói no, tôi không chịu trả. Thì the way để sự thật ra thưa mình, nhưng mà sự thật ra là không phải thưa mình, thưa bảo hiểm á, muốn bảo hiểm nhảy ra là tại vì mình cũng đâu có tóc đâu mà để lấy. Nhưng mà phải qua mình là tại vì hãng bảo hiểm không có làm gì sai. Mình đụng xe thì cái người nào làm ra cái đụng xe đó, cái người đó sẽ bị thưa. Thì chú có bảo hiểm, chú an tâm đi. Chú lấy, chú có thể gọi cái con số 1-800, nói hey 1-800 ơi, tôi mới được đụng xe nè. Thì họ sẽ kêu mình phát hay đưa cho ai. Hoặc là mình có thể đi lại những cái anh bán bảo hiểm cho mình, ảnh có thể gọi 1-800 cho mình.
Mà cái quan trọng nhất là nên làm chuyện này sớm nào tốt nấy, và mình phải có bằng chứng là khi mà nhờ cái người agent đó, cái người bán bảo hiểm cho mình đó, fax cái đơn này lên, mình giữ cái bản chánh lại. Thứ nhất, thứ nhì, mình xin cái confirmation là cái giấy là bên kia đã nhận được cái fax của mình rồi. Tại vì nếu mà sau khi 20 ngày trôi qua, bên kia họ ra tòa, họ xử vắng mặt, có thể mình thua rồi mình phải ôm hết, và bảo hiểm có thể lúc đó cũng không có cover cho mình luôn. Tại vì trách nhiệm của mình là phải đưa cho bảo hiểm và phải liên lạc bảo hiểm và phải theo dõi là bên bảo hiểm của mình nhận được cái này, họ mới đưa luật sư ra đại diện cho mình.
Và cái lúc này đó là cái ông giúp mình để làm giấy tờ đó, ông cũng quên mất tiêu, ông nói tôi đâu nhớ anh lại đâu.
Thì mình phải xin cái confirmation.
Xin cái miếng giấy là ông đã phát qua rồi. Chú đừng có lo, bình an, bình an. Nếu mà chú thắc mắc cứ trả lên văn phòng của con thứ bảy chủ nhật con giúp cho chuyện nhỏ.
Okay. Và thêm nữa đó là khi mà mình gửi giấy tờ này lên đó, có những thính giả thắc mắc là ồ chuyện này xảy ra 1.5 năm rồi, tôi đổi không mà hỏi đổi hãng bảo hiểm mới rồi, thì giờ tôi đưa cho hay. Bây giờ tôi đưa cho hãng nào?
Cho hãng lúc mình đụng. Nó trở về cái lúc mình đụng á, lúc mình đụng có bảo hiểm thì mình có bảo hiểm. Thì có nhiều người cứ sợ đe, cứ sợ nữa là anh Thơm, ôi luật sư ơi, Vương ơi, bây giờ cái ông bán bảo hiểm ổng xấu quá, không giúp tôi, giờ tôi đổi hãng bảo hiểm được không? Đổi được chứ, tại vì cái lúc mà đụng mình có bảo hiểm A, ok, thì bảo hiểm A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, bảo hiểm B không có chịu trách nhiệm, và A không có thể nào nói cái câu là tôi không trả tiền cho anh, tôi không giúp anh là tại vì bây giờ anh qua hãng B. Dạ không có cái đó. Tại vì lúc mình mua, lúc mình đụng xe mình có bảo hiểm thì bảo hiểm A phải lo.
713-664-8002, 713-664-8002. Nếu mà hãng bảo hiểm không cho người đại diện để cho mình đó, thì cái giá mà bà hãng bảo hiểm trả nó sẽ rất nặng. Là nếu mà giờ mình im lặng, mình không bị gì hết, mình không làm gì hết, ra tòa bên kia xử thua 50.000, hãng bảo hiểm có thể phải đền cho mình gấp 3, tức là 150.000 cộng với tiền luật sư của mình. Bởi vì hãng bảo hiểm lúc nào họ cũng phải rất là chu đáo về chuyện này, họ chắc chắn đứng ra để đại diện cho mình liền. Tại vì họ thà trả cho bên kia nếu thua, còn hơn là họ liều xong rồi họ thua bên đây, tại vì mình có hợp đồng với họ. Họ phải trả gấp 3.
Với một cái nữa đó, quý vị biết không, mà em nói thêm một chút thôi, một chút, mà tại vì cái chuyện này nó có xảy ra trong văn phòng của em, là cái anh này á, thí dụ đi, ảnh không có lái chiếc xe, thí dụ như ngày đó, tháng đó, tôi đang ở bên Việt Nam. thì David mới nói giống như nãy vậy nè, nói giống như nói chú vậy đó, chú cứ đem cái giấy này đi lại ông bảo hiểm để ông giúp. Thì cái ông bảo hiểm ông nói, anh đâu có lái xe đâu, anh đang ở bên Việt Nam mà. Thôi anh bỏ đi, anh bỏ vô thùng rác đi, đừng có lo, tại vì anh đâu có lái xe đâu mà anh sợ.
Oh no.
Thì cuối cùng một năm rưỡi sau lại là nó siết bồ lon, nó đòi ảnh tới mấy chục ngàn á. Là cái trách nhiệm á, mình có lái xe hay là mình có lỗi hay là không có lỗi, cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng ở đây, nếu người ta thưa mình và người ta nói là bữa đó mình có đụng xe, thì mình cứ đưa cho bảo hiểm của mình, rồi mình sẽ kể bảo hiểm của mình lúc bữa đó tôi đang ở bên Việt Nam. Tôi nghĩ là nó thấy cái giống như là Toàn Nguyễn đi, người Việt Nam mình rất là nhiều Toàn Nguyễn, thì họ kiếm tôi, họ thưa tôi thôi chứ tôi đâu làm gì đâu. Thì bà hãng bảo hiểm của mình và luật sư của hãng bảo hiểm từ từ họ sẽ tính.
Yeah, ok, cảm ơn luật sư David Vương. 713-648-002. Dạ, thưa mời, thứ nhận dây kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ, anh chào hai luật sư, tôi tên Long.
Yeah,
dạ, thưa dạ, thưa luật sư như này là, ví dụ cái nhà nó có có cái gara đó, là để cái đó là để gara, nhưng mà người ta tại sao lại đậu dưới lề đường á, tức là khi mà dê xe ra là rất khó và dễ đụng, rồi đụng nhẹ thôi, đụng để cản á, mà xe cũ đó mà họ đòi phải làm xe cái cản đó thành mới, thì tôi hỏi luật sư là điều đó có đúng không? Như vậy là cố tình cố ý, tại sao ở trên không đậu, hai trong gara không đậu mà lại đậu dưới lề đường? Dạ.
Yeah. Ok, tức là xe người ta đậu dưới lề đường, mình sơ ý đụng vô, bây giờ họ bắt mình đền cái cản mới.
Dạ.
Yeah. Okay.
Tức là khi mà gara đó là phải là nó rất là khó đi, vậy mình quay xe đó, tại xe dài chẳng hạn, thì nhưng mà cái vấn đề đó thì chị hỏi là luật sư là cái nhà xây ra hai gara để làm gì?
Yeah. Well, cái quan trọng ở đây đó, cái luật á nó không có hỏi mấy cái đó, cái luật nó hỏi là anh có đụng người ta không, anh người ta có bị mép không, bị bể, bị hư gì không thôi, cái giá tiền nó bao nhiêu. Còn những cái câu mà anh Long nói đó, luật nó không cho anh nói, nó gọi là irrelevant, nó không có lý thuyết. Nhưng mà em lâu lâu em có khuyên như vậy nè, nếu mà họ đậu nữa, anh cứ kêu họ dời đi, tại vì tôi lái xe dở lắm á, tôi nói trước rồi nha, tôi lái xe dở lắm, mà họ cứ đậu hoài đó, anh đi mua chiếc xe cũ thiệt cũ á, anh đụng chiếc xe đó vài lần cái là họ không dám nữa đâu.
Yeah. Tại vì nếu mà mình có một cái phản ứng trước đó, tức là gọi cảnh sát, constable nói người này đậu chặn cái đường tụi dê xe, tức là obstructing driveway right away á.
Yes.
Có thể người ta gõ cửa, người ta nói hey, ông move này đi, tôi phải trả lại, tôi ghi ticket cho ông bây giờ đó.
Yeah.
Thì cái đó nó tránh những cái chuyện này hơn. Nhưng mà tại mình để người ta đậu như vậy thì thông đồng ý luật sư David là cái xe đậu đó rồi.
Yeah.
Mình hai người làm sai, không phải người thứ nhì được thoát.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Tức là người ta làm sai trước rồi mình tại nhảy tới, mình sơ ý, mình không cố ý, nhưng mà mình cũng vi phạm luật là mình sơ ý, mình đụng xe người ta, thì mình phải chịu trách nhiệm đền. Ok, bây giờ tới cái phần thứ nhì. Cái cản của người ta bị móp hư gì đó, bây giờ trách nhiệm của mình phải đền cái cản mới hay cái cản cũ? Cái câu hỏi đó thì ai là người trả lời và cái nào là cái công bằng?
Cái hãng bảo hiểm mình á, thường trong cái luật á anh Thơm, họ cho used part, họ refurnished part, chứ không. Có nhiều người nói tôi muốn cái original á, tôi là GMC, phải vô trong hãng GMC mua cái phụ tùng GMC. Dạ không, nó gọi là market thôi, cái market gì anh Tham, market cái đồ mà ngoài
Nguyễn là sao mà họ đền tương tự như những cái gì mà mình có trước khi đó, trước khi bị đụng.
Yeah.
Nhưng mà mình không có được nói là cái cản của ông đã bị hư rồi, tại làm sao mà mình biết được là hư trước hay hư sau, chỉ trừ nếu mà mình có cái hình trước khi đó và cái hình sau khi đó nó tương tự giống nhau, tức là tôi có đụng nhưng mà nó có nhẹ, những cái hư móp kia là không phải dính líu với tôi. Đó, mà dĩ nhiên Tom không nghĩ là ai có bằng chứng của người hàng xóm xe bị móp trước khi đó, tại vì nếu chụp xe, chụp hình của xe người hàng xóm làm gì, phải không ạ?
Dạ, nhưng mà nếu mà anh không muốn nhức đầu á, anh kỳ sau đó anh gọi cảnh sát á, anh gọi constable cho ticket hoặc là HOA á anh Tom. HOA cũng thích làm mấy cái chuyện này lắm.
Đúng vậy, và nếu mà giải quyết không được á thì cứ tiếp tục gọi cảnh sát, người ta ra mấy lần người ta bực mình, người ta cũng sẽ nói chuyện một trong hai người cho nhà.
Nếu mà còn em á, em cuối cùng á, em sẽ mua chiếc xe cũ hơn xe của nó luôn rồi mua bảo hiểm một chiều. Giỡn với luật sư Vương hả? Không màu.
Ok, alright, cái đó
cái đó chỉ luật sư Vương chứ luật sư Thơm không dám làm đâu.
Tại vì chúng nhà cũng biết rồi, khi đụng chạm với người hàng xóm thì
phiền,
rất là khó xử. Tại ngày nào cũng có thể ra vô gặp họ được, cũng có thể gặp. Và bây giờ là 4:25, chương trình Luật pháp và Đời sống với luật sư David Vương, và tôi là Thọ Hoàng, sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Chương trình Luật pháp và Đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.